trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đang được phát trên làn sóng FM 97.3 MHz, đồng thời trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào sáng nay. Dự và chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo khẳng định phải đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, nhất là tiêm vaccine cho đối tượng trẻ em, rà soát tháo gỡ mọi vướng mắc, không được để thiếu thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế.
Theo Thủ tướng, phải thảo luận vấn đề tiêm vaccine như thế nào, bởi có tuần hầu như không tiêm được mũi nào, phải xác định trách nhiệm thuộc về ai. Chúng ta phải chuẩn bị tổng kết công tác phòng chống dịch, nhưng phải nhấn mạnh công thức phòng chống dịch. Trong đó có hai yếu tố hết sức quan trọng là vaccine, thuốc và ý thức của người dân. Vừa qua, số cán bộ công chức xin nghỉ chủ yếu thuộc ngành y tế và giáo dục. Khi xem xét vấn đề này, cũng cần phải khách quan, nói rõ cả số tuyển mới, chứ không chỉ số người xin nghỉ.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Y tế kiến nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, kịp thời cập nhật bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch.
Tiếp tục để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung điều trị, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đôn đốc hướng dẫn việc triển khai nghiên cứu sản xuất vaccine, sinh phẩm, thuốc, vật tư, trang thiết bị, triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh, với thông điệp thực hiện 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ và ý thức người dân và các biện pháp khác.
Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn, Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức lễ khai mạc giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30, gọi tắt là AARM-30, giải quy tụ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ASEAN với tổng số là 420 tuyển thủ thuộc các đoàn. 5 môn thi đấu tại giải gồm súng máy, súng trường, súng carbine, súng ngắn nam, súng ngắn nữ, mỗi loại súng 2 bài.
AARM-30 không chỉ là nơi tranh tài giữa các tay súng tài năng nhất trong lực lượng vũ trang các nước ASEAN, mà còn là dịp tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, rèn luyện kỹ năng và học tập lẫn nhau giữa các đoàn vận động viên tham dự giải nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giải cũng là cơ hội để lực lượng lục quân, quân đội các nước ASEAN thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của một quốc gia, dân tộc trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh và lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường yêu cầu các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động theo đúng nội dung giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.
Các đơn vị quản lý thị trường trên kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trung bơm lắc tay, cùng với qua thùng can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác, trừ các trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang, công an, quân đội hoặc địa bàn miền núi, vùng cao đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ngành du lịch Cần Thơ phục hồi và khởi sắc với hơn 4.600.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong 10 tháng năm nay.
Ghi nhận từ các huyện trong thành phố, Hội Nông dân Thới Lai vận động Hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp mang hiệu quả kinh tế cao. Phong Điền đang tất bật xuống giống và chăm sóc hoa kiểng phục vụ Tết.
Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen trong những tháng cuối năm.
Mỹ, Nhật tiến hành tập trận chung nhằm đáp trả các động thái gần đây của Triều Tiên.
Quý thính giả thân mến, 10 tháng của năm 2022, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đón hơn 4 triệu 600 ngàn lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 123% so với cùng kỳ.
Đạt được kết quả đó là nhiều hoạt động du lịch phục hồi khá tốt. Du lịch lữ hành thành phố diễn ra nhiều sự kiện lớn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi hấp dẫn. Cần Thơ đã mở lại các chuyến bay nội địa đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch đi lại của người dân tăng mạnh. Trong 10 tháng, thành phố đón hơn 4 triệu 600 ngàn lượt khách, vượt 15% kế hoạch, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 2 triệu 100 ngàn lượt khách, tăng 144% so với cùng kỳ, nâng tổng doanh thu du lịch đạt 3.380 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong 10 tháng năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã giải quyết việc làm cho 50.447 lao động, tăng gần 115% so với cùng kỳ năm trước.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho 45.063 người, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 960 hồ sơ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, đã tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách cho 104 hồ sơ. Hiện toàn thành phố có 5.423 đối tượng, người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới thành phố Cần Thơ, hiện một số ngành địa phương chưa lồng ghép nhuần nhuyễn các chương trình dự án hiện có để đảm bảo năng lực và hiệu quả cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã.
Hiện tại, việc quy động các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ còn hạn chế, phần lớn phụ thuộc vào nguồn ngân sách tự điều tiết của thành phố. Trong khi đó, nguồn vốn cần quy động từ doanh nghiệp và tín dụng chưa cao và liên quan đến nhiều đơn vị, nên phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ các công trình xây dựng nông thôn. Bên cạnh đó, gần đây thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp đã gây hư hại các công trình hạ tầng kỹ thuật và tác động đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, thu nhập, hộ nghèo, môi trường, vân vân.
Trước tình hình này, các địa phương sở ngành cần thống kê và có các giải pháp hữu hiệu, trước mắt giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp đến mới nâng chất nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới thực chất và hiệu quả hơn. Khai mạc vào sáng ngày 2 tháng 11, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ tối nay, ngày 6 tháng 11.
Hội chợ tiếp tục giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm dịch vụ liên quan đến máy móc thiết bị vật tư nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến công nông nghiệp, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Hội chợ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các địa phương, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, giao lưu và ký kết nhiều hợp đồng thương mại có giá trị cao.
Thưa quý thính giả, là huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ, người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, huyện hội nông dân của Thới Lai đã vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với định hướng phát triển của huyện, nhất là chọn cây con giống có hiệu quả kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, nhãn, sầu riêng, măng cụt, cam soạn và na thái. Đồng thời vận động thành lập các tổ hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp và làng nghề để nâng cao giá trị nông sản, sản xuất hàng hóa sạch và có đầu ra ổn định sau khi thu hoạch.
Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã thành lập mới được 10 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã, 10 chi tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số chi tổ hội nghề nghiệp lên 153 chi tổ hội với hàng trăm thành viên tham gia làm ăn hiệu quả. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm 2022, Hội Nông dân của huyện cũng đã xây dựng kế hoạch rồi phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó phát động cho hội viên nông dân đăng ký thực hiện sản xuất kinh doanh giỏi. Thì tính đến thời điểm này, qua xét trên địa bàn của huyện trên 8.000 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thì có thể nói qua thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp cũng như hợp tác xã tổ hợp tác đã giúp cho hội viên nông dân thấy được cái ý nghĩa tầm quan trọng trong cái việc hợp tác sản xuất thì nó mang lại hiệu quả cao, mang tính tập thể. Từ đó thì trao đổi học hỏi kinh nghiệm rồi giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, cùng nhau là phát triển.
Gần chục năm nay gắn bó với cây nhãn Ido sau khi chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang vườn cam trái đặc sản. Nhờ hiểu được đặc tính cũng như nắm rõ kỹ thuật chăm sóc, nhất là kỹ thuật dưỡng trái và cho trái nghịch mùa. Mỗi năm với 3 hectare đất trồng nhãn Ido, sau khi thu hoạch đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình ông Nguyễn Văn Triều ở ấp Định Khánh A, xã Định Môn hàng trăm triệu đồng. Chia sẻ về cách chọn cây giống cho vườn cam trái của mình, ông Triều cho biết thêm.
Mô hình nhãn thì đó, sớm thấy cũng được cho nên người ta cũng làm theo nhiều. Nếu mà làm cho đạt cũng được gấp 2-3 lần lúa. Như nếu mà được giá như được mùa như thu hoạch trước đó, mình thu nhập cũng tương đối là dễ chịu đó.
Còn Hội Nông dân xã Trường Xuân A đã thành lập được chi hội nghề nghiệp và tổ hợp tác nuôi lươn công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện chi hội có 12 thành viên, nuôi gần 90.000 con lươn. Được công ty cung cấp con giống và bao tiêu sản phẩm, sau một năm nuôi, bà con thu hoạch bán với giá từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng một ký. Trừ các khoản chi phí, các thành viên trong tổ vẫn còn lời gần 800 triệu đồng. Chia sẻ về hiệu quả đem lại từ mô hình nuôi lươn công nghiệp này, anh Phan Thanh Bình, tổ phó tổ hợp tác nuôi lươn ấp Trường Ninh 2, xã Trường Xuân A, vui vẻ nói.
Thì nói chung ra nuôi lươn này nó cũng lợi nhuận trong cái thời gian cũng như là nó cũng nhàn rỗi này. Khi mình đi có làm công việc gì á thì ở nhà bà xã rồi này kia cũng chăm sóc được. Tính ra là cái dạng như là mình làm á cái đó thôi nhưng mà có người này chăm sóc được là nó lợi nhuận nó cũng đạt. Chứ mình xuất ra như đồng vốn nó ít nhưng mà sao mình lấy lại nhiều. Chỉ thay nước sạch là cứ gãi cho an toàn. Cái kỹ thuật á mình học hỏi anh em nhưng mà mới khởi động đầu tiên thôi. Nhưng có anh em cũng có ra một lần cả tấn lương đó cũng có lời.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã lan tỏa phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần quan trọng đưa giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm đều tăng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, hướng đến mục tiêu xây dựng Thới Lai trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong tương lai không xa.
Thưa quý vị, nhu cầu thịt trứng các loại từ đây đến cuối năm sẽ tăng cao. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu ngành chức năng rà soát thống kê và xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường. Đến thời điểm này, toàn thành phố Cần Thơ vẫn duy trì tổng đàn heo là trên 130.000 con, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Dự kiến tổng sản lượng thịt hơi các loại sẽ trên 33.500 tấn.
Tính chung trong 10 tháng qua, sản lượng thịt heo xuất chuồng ước đạt gần 18.000 tấn, tăng 2,55% so với cùng kỳ. Tuy nhiên hiện nay giá thức ăn chăn nuôi vẫn khá cao khiến cho hộ nuôi nhỏ lẻ gặp không ít khó khăn do chi phí tăng cao. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhu cầu tiêu thụ thịt trứng trên địa bàn khoảng hơn 6.400 tấn một tháng, tương đương với trên 78.300 tấn một năm. Do đó từ đây đến cuối năm và Tết Nguyên đán, ngoài việc tổ chức tái đàn, thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh thì cần rà soát số doanh nghiệp hệ thống phân phối có năng lực nhập thịt gia súc gia cầm từ các tỉnh thành trong cả nước về Cần Thơ, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.
Tại huyện Phong Điền, thông tin từ phóng viên Tú Sang, thời điểm này bà con nông dân trong huyện đang tất bật cho các hoạt động chăm sóc cũng như là xuống giống thêm một số loại hoa kiệt ngắn ngày để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tới đây.
Được thành lập vào năm 2013, Hợp tác xã Hoa Kiển ấp Tân Long A, xã Tân Thới hiện có 38 thành viên với tổng diện tích hơn 24 hectare. Nếu như vụ hoa kiển Tết năm ngoái, xã viên chủ động giảm số lượng xuống giống vì lo ngại vấn đề đầu ra do dịch COVID-19, thì năm nay bà con đã mạnh dạn tăng khoảng 50% số lượng cũng như gieo trồng thêm nhiều giống mới để phục vụ thị trường. Ông Lê Khắc Quy, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A, ấp Tân Long A, xã Tân Thới cho biết.
Trước tình hình Tết năm 2003 thì hợp tác xã đã xuống được gần 40.000 chậu cúc đài loan rồi mâm xôi cát tường, còn chuẩn bị cho các giống tiếp theo là thọ rồi cúc pico, cúc kali và cúc đồng tiền. Dự kiến là hết hợp tác xã năm nay có thể là trên 100.000 trồng, so với năm rồi tăng là khoảng hơn 50%. Thì trước khi xuống giống thì hợp tác xã cũng triển khai cho người dân là việc nắm trước rồi mới xuống giống, hầu như triển khai trồng thử nghiệm một số giống mới để cho hợp tác xã đổi giống mới nhiều hơn để phục vụ vụ Tết.
Thời điểm này, bà con rất quan tâm đến các kỹ thuật chăm sóc nhằm đảm bảo vụ hoa đạt chất lượng, bán được giá cao để đón Tết cổ truyền thêm đầm ấm. Ông Trương Phúc Hưng, thành viên hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A, xã Tân Thới, chia sẻ.
Tình hình năm nay dịch thì nó cũng ổn rồi, năm nay thì phải trồng nhiều hơn năm rồi, khoảng 20-30% nữa. Số năm rồi trồng 10.000, năm nay khoảng cả 12-13.000. Cái mùa qua kiển Tết này cho nó đạt các lượng ăn thua, khâu phân mình phơi cho khô là xả nước kỹ là trồng nó đạt. Tôi thấy có sâu thì xịt, thấy bệnh thì xịt thuốc bệnh thôi chứ không có gì. Thì gia đình tôi năm nay cũng trồng số lượng cũng nhiều, nó muốn bán cho có được giá thì cho nó gia đình nó sung túc hơn.
Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, bà con nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền dự kiến xuống giống khoảng 200.000 chậu hoa kiển các loại. Thời điểm này, bà con đã xuống giống được trên 90.000 chậu như cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, cát tường, dân dân. Và dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ xuống giống dứt điểm các loại giống ngắn hạn như giãn thọ, ớt, cẩm nhung. Để hỗ trợ nông dân sản xuất hoa kiển, công tác hướng dẫn kỹ thuật, đặc biệt là khâu đảm bảo đầu ra khi đến thời gian thu hoạch, được lãnh đạo địa phương quan tâm. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, cho biết.
Để đảm bảo cái vụ hoa kiển Tết được thắng lợi, thì Ủy ban Nhân huyện đã chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện và rà soát tại các xã thị trấn trên địa bàn, coi nơi nào có người dân mà có định hướng trồng hoa kiển tổng hợp và có tổ chức tập huấn cho người dân về mặt kỹ thuật. Bên cạnh đó thì phải cử cán bộ kỹ thuật đi xuống cái địa bàn thường xuyên để nắm tình hình cái sản xuất của người dân để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Đối với huyện cũng chỉ đạo cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng nắm được cái tình hình của người dân, tìm đầu ra cho sản phẩm. Nguồn thứ nhất là coi như là các thương lái từ các nơi khác đến mua để đem tiêu thụ ở các chợ lớn, hoặc là người dân có nhu cầu là bố trí là các cái lô sạp tại các cái chợ để tạo điều kiện cho người dân đem trưng bày những cái hoa kiển của mình trồng để bán tiêu thụ cho người dân ở địa phương.
Với sự quan tâm hỗ trợ của địa phương cùng sự cần cù, chịu khó, tích cực chăm sóc của người dân, tin rằng vụ mùa hoa kiển của bà con năm nay hứa hẹn sẽ đạt chất lượng, tiêu thụ được giá cao, góp phần tăng thu nhập cho bà con nhà vườn để đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm sung túc, hạnh phúc.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay, người dân sống gần khu vực xưởng gỗ tại số 19 đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nghe nhiều tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì thấy ngọn lửa và khói bốc lên ngùn ngụt.
Ngay lập tức, người dân hô hoán người lao động làm việc trong xưởng chạy ra ngoài, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố Thủ Đức điều 7 xe chữa cháy đến hiện trường cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai công tác cứu hỏa. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Rất may, không có ai bị thương.
Sau 3 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông ở tỉnh Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm số vụ số người chết so với 3 tháng liền kề trước đó.
Theo đó, qua 3 tháng triển khai thực hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện xử lý hơn 10.600 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về nồng độ cồn gần 1.300 trường hợp, gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ và 530 trường hợp vi phạm về cơi nới thành xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông của tỉnh Tiền Giang tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm nồng độ cồn để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Tình trạng thiếu chỗ đậu xe, nhất là giữa ô tô, đang ngày càng trầm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại lớn cho người dân, doanh nghiệp và cả xã hội. Trong khi đó thì nhiều giải pháp căn cơ của thành phố vẫn đang bị bỏ ngỏ. Thiếu bãi đậu xe, nhiều đối tượng đã lập ra những bãi xe tự phát, hoạt động không đảm bảo các điều kiện về an toàn.
Tình trạng thiếu bãi đậu xe không chỉ làm khó chủ xe, tài xế mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội. Khi doanh nghiệp trả phí đậu xe lớn sẽ đẩy giá hàng hóa dịch vụ lên cao, hậu quả là khách hàng người tiêu dùng lãnh đủ. Ngoài ra, xe dừng đậu tràn lan sẽ gây ùn ứ, thậm chí ùn tắc giao thông. Theo thống kê mới nhất của ngành chức năng, hiện tại tổng số phương tiện giao thông của thành phố Hồ Chí Minh là gần 9 triệu. Hiện hệ thống bến bãi ở thành phố chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch, thiếu hơn 900 hecta so với chỉ tiêu gần 1.200 hecta. Thành phố Hồ Chí Minh đang có 35 bến bãi, thấp hơn nhiều so với 126 vị trí được quy hoạch.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen cũng theo cách thức truyền thống là dán quảng cáo, phát tờ rơi để tìm con mồi. Tuy nhiên thì chúng tinh vi hơn là không mở văn phòng, điểm giao dịch mà chủ yếu là thông qua mạng xã hội như là Zalo, Facebook.
Đặc biệt là chúng không yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ tùy thân, không viết giấy chây nợ mà chỉ cần cung cấp hình ảnh nhạy cảm cá nhân và số điện thoại của người thân. Tất nhiên nếu ai quỵt nợ thì sẽ bị chúng gọi điện cho người thân để khủng bố, đưa hình ảnh nhạy cảm của con nợ lên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện nhắn tin khủng bố đòi nợ mặc dù không vay tiền. Lưu ý người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ, như thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống, vân vân. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong công ty đơn vị mình không vay qua app không rõ nguồn gốc, không được nhân danh đơn vị hoặc cung cấp số điện thoại của cơ quan, đồng nghiệp để vay tiền.
Nhà chức trách Ai Cập đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 dự kiến diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11. Trong đó, vấn đề an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho sự kiện được đặc biệt chú trọng.
Dự kiến hơn 35.000 đại biểu quốc tế, trong đó có hơn 100 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các chính phủ trên thế giới sẽ tham dự sự kiện khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Khoảng 3.000 phóng viên quốc tế đăng ký tham gia đưa tin sự kiện này. Phiên khai mạc và bế mạc COP27 sẽ lần lượt diễn ra trong các ngày 6 tháng 11 và 18 tháng 11. Do đó, các phiên họp trong các ngày từ 7 đến 17 tháng 11 sẽ tập trung thảo luận về một loạt chủ đề liên quan đến giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những thách thức khó khăn nhất mà COP27 đang phải đối mặt là các vấn đề liên quan đến quá trình chuyển đổi xanh, công bằng và việc thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính khí hậu cho các quốc gia đang phát triển.
Bắt đầu từ chiều ngày 5 tháng 11, lực lượng phòng vệ trên không Mỹ-Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển Hoa Đông, phía tây bắc của đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản, với sự tham gia của nhiều máy bay ném bom của cả hai nước. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định cuộc tập trận chung được tiến hành nhằm đáp trả các động thái gần đây của Triều Tiên và thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ giữa hai đồng minh Nhật-Mỹ. Triều Tiên gần đây đã phản ứng gay gắt trước cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc khi liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký ban hành luật cho phép bắt đầu quy động nhập ngũ các công dân Nga có án tích chưa hoàn thành hoặc đang chờ xử lý về các tội nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự Liên bang Nga. Theo đó, những người có án tích về các tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, trộm cắp, buôn bán ma túy, vân vân có thể được quy động nhập ngũ. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng tương ứng với một số điều của Bộ luật hình sự. Trong thời gian tham gia điều động, những công dân đó sẽ không bị xét án. Cho đến nay, Nga đã huy động được khoảng 318.000 quân nhân mới.
Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang ngày càng lún sâu vào suy thoái do lạm phát cao và lo ngại khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng nhu cầu. Hoạt động kinh doanh của khu vực Euro đang giảm nhanh nhất kể từ cuối năm 2020. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của S&P Global tổng hợp cho thấy khu vực đồng euro trong tháng 10 đã giảm xuống là 47,3, mức thấp nhất trong 23 tháng và thấp hơn so với mức là 48,1 trong tháng 9, song vẫn cao hơn so với ước tính sơ bộ là 47,1. Chỉ số PMI về dưới 50 chứng tỏ nền kinh tế đang suy giảm.
Một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển tỉnh Bắc Sulawesi, miền trung Indonesia vào khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 11 giờ địa phương. Theo cơ quan trên, tâm chấn động đất nằm ở vị trí cách khu vực Kepulauan Sitaro 69 km về phía tây nam và có độ sâu 255 km dưới đáy biển. Người dân cũng cảm nhận thấy một số dư chấn sau động đất tại tỉnh Bắc Maluku lân cận và không có đưa ra cảnh báo sóng thần. Indonesia thường xuyên xảy ra các vụ động đất và núi lửa phun trào do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ trái đất do hoạt động của các mạng kiến tạo.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình làm việc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sau phần kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ tư tại kỳ họp, vào ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có báo cáo về một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đề ra, khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu của năm 2022 và tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2023.
Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang dao động. Ngược lại, phải luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án thích ứng hiệu quả, kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng, chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khoá và các chính sách khác. Không chuyển trạng thái đột ngột, tập trung nghiên cứu, điều hành cân bằng, hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng kinh tế và sát thực tiễn, bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và các chủ thể liên quan theo đúng quy định pháp luật trong bất cứ hoàn cảnh nào, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
Về điều hành giá và nguồn cung xăng dầu, Chính phủ đã có điều chỉnh kịp thời, chủ động chỉ đạo sản xuất hai nhà máy lọc dầu trong nước, đảm bảo nhu cầu của người dân. Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống buôn lậu, điều hành giá xăng dầu linh hoạt, nâng tổng mức dự trữ quốc gia, sửa đổi các quy định còn bất cập.
Về vấn đề bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp khẩn trương rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đề cao trách nhiệm, đạo đức, công vụ người đứng đầu và cán bộ liên quan, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, bảo đảm đấu thầu công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, ưu tiên cho cải cách tiền lương, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và ba chương trình mục tiêu quốc gia.
Về tăng năng suất lao động, Thủ tướng cho rằng đây là chính sách quan trọng được đặc biệt quan tâm. Cần có cơ chế chính sách phù hợp để đào tạo nhân lực gắn với sự phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thị trường nhân lực hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phong trào thi đua, cải cách tiền lương. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.